Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 18 tháng 9 với chủ đề Chiếc bình bị đập vỡ. Kinh Thánh nền tảng trong Jeremy đoạn 19 từ câu 1 đến câu 15.
Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đi mua một cái bình bằng đất nơi thợ gốm, rồi kèm một vài trưởng lão trong dân và trưởng lão trong đám thầy tế lễ đi với ngươi, đến nơi trũng của con trai Hinôm gần đường vào cửa gốm. Tại đó, hãy rao những lời ta sẽ bảo cho. Ngươi khá nói rằng: Hỡi các vua Giuđa và các ngươi là dân cư Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ giáng tai vạ trên nơi này, đến nỗi ai nghe nói cũng phải bùng tai. Vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đã làm chỗ này nên xa lạ, đã đốt hương ở đó cho các thần khác mà chúng nó, tổ phụ chúng nó, các vua Giuđa đều chưa từng biết, và vì chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy nơi này, lại xây đắp các nơi cao cho ba anh, đặng đốt con trai mình làm của lễ thiêu dâng cho ba anh, là điều ta chẳng hề truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bây giờ nơi này sẽ không gọi là Tô-phết, cũng không gọi là nơi trũng của con trai Hinôm nữa, mà là nơi trũng của sự đánh giết. Trong nơi này, ta sẽ làm hư không mưu của Giuđa và của Jerusalem. Ta sẽ làm cho chúng nó ngã bởi gươm trước mặt kẻ thù và bởi tay của những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó. Ta sẽ phó thay chúng nó cho chim trời và loài thú đất làm đồ ăn. Ta sẽ khiến thành này làm một trò gỡ lạ nhạo cười. Ai qua lại gần đó sẽ lấy làm lạ và cười về mọi tai vạ nó. Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai con gái mình, và ai nấy ăn thịt của bạn hữu mình. Trong cơn bị vây, bị khốn cực, là khi quân thù nghịch và những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó làm khốn cho. Rồi thì ngươi khá đập cái bình trước mắt các người đi với mình mà nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta sẽ đập vỡ dân này và thành này, cũng như đập cái bình bằng gốm, chẳng còn làm liền lại được. Người ta sẽ chôn thay tại Tô-phết cho đến thiếu chỗ để chôn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đãi chốn này cùng dân cư nó thể ấy, ta sẽ khiến thành này nên như Tô-phết. Các nhà của Jerusalem và đền đài của các vua Giuđa đã ô uế thì sẽ như Tô-phết. Thật, ấy là tại trên mái các nhà đó, người ta đã đốt hương cho mọi cơ binh trên trời và làm lễ quán cho các thần khác. Đoạn Jeremy trở về từ Tô-phết, tức nơi Đức Giê-hô-va đã sai người đi nói tiên tri. Người bèn đứng trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va mà nói với cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ giáng tai nạn mà ta đã báo trước cho thành này và những thành thuộc về nó, thì chúng nó làm cổ mình nên cứng, hầu cho chẳng được nghe lời ta.
Và câu gốc trong Jeremy đoạn 19 câu 11 phần A: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta sẽ đập vỡ dân này và thành này, cũng như đập cái bình bằng gốm, chẳng còn làm liền lại được. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Lời Đức Giê-hô-va truyền cho tiên tri Jeremy phải thực hiện điều gì? Những ai được cử đi để chứng kiến? Ý nghĩa của hành động này ra sao? So sánh giữa bình gốm trong chương 18 và bình gốm trong chương 19, bạn thấy mình giống bình gốm nào? Kính thưa quý thính giả, lời Đức Giê-hô-va truyền cho tiên tri Jeremy phải đi mua một cái bình bằng gốm. Sau đó ông sẽ mời một vài trưởng lão trong dân và mấy thầy tế lễ cao niên cùng đi đến trũng Tô-phết. Tại đây tiên tri Jeremy sẽ đập vỡ chiếc bình ông đã mua trước sự chứng kiến của các vị trưởng lão. Đức Giê-hô-va sai bảo tiên tri Jeremy thực hiện hành động này để bày tỏ cho người Israel biết rằng chính Ngài sẽ đập vỡ dân này và thành này, cũng như đập cái bình bằng gốm chẳng còn làm liền lại được. Thì chép trong câu 11, những thầy người chết trong cơn đoán phạt này sẽ không đủ chỗ để chôn. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả thảm khốc như vậy là vì họ đã không làm những điều Đức Giê-hô-va phán dạy, nhưng lại cứ cứng lòng, cố tình làm những điều Ngài chẳng truyền bảo. Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại rất rõ ràng những điều vô cùng tệ hại ấy một lần nữa. Chúng nó đã lìa bỏ ta, đã dâng hương ở đó cho các thần khác là tà thần. Chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy nơi này, lại xây đắp các nơi cao cho ba anh, đặng đốt con trai mình làm của lễ thiêu dâng cho ba anh. Kể chép trong câu 4 và câu số 5, những trưởng lão trong dân là những lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo, họ là những người có quyền thế, khôn ngoan và uy tín đại diện cho người dân. Theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, chính các trưởng lão phải chứng kiến cảnh đau đớn này vì họ đã không thực hiện đúng trách nhiệm của một người lãnh đạo. Cũng là bình gớm, nhưng hình ảnh chiếc bình gớm trong chương 18 dù có bị hư nhưng vẫn còn cơ hội được người thợ gớm nhào nắn lại để trở nên chiếc bình vừa ý mình. Nhưng chiếc bình gớm trong chương 19 là chiếc bình đã nung qua lửa, trở nên cứng rắn. Nếu không sử dụng được thì chỉ còn đập bỏ mà thôi. Qua hình ảnh này, chúng ta thấy có những giai đoạn dân Chúa vẫn còn có thể tỉa sửa được. Nhưng với sự cứng cổ nặng lòng như trong giai đoạn này, được chép trong câu 15, thì chỉ còn cách phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va mà thôi. Liên hệ đến đời sống của mỗi chúng ta, khi phạm phải những lỗi lầm với Chúa và với nhau, nếu chúng ta biết ăn năn hối cải, thì sẽ giống chiếc bình có thể được Chúa yêu thương và nhân từ nhào nắn lại được. Nhưng nếu cứ cứng lòng, coi thường những lời nhắc nhở của Chúa, thì coi chừng đến thời điểm nào đó, Chúa sẽ đập vỡ chiếc bình gớm của cuộc đời chúng ta mà thôi. Bạn cần làm gì để chiếc bình cuộc đời chúng ta không bị Chúa đập vỡ? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lại bà ngồi Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp con luôn mềm mại để được Ngài sửa dạy, để con không phải đón nhận hình phạt từ Ngài dành cho những đời sống cứng cỏi, quyết tâm làm điều Chúa không hài lòng. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho bang Texas, các hội thánh CMA, hội thánh Thi Thiên, mục sư Phan Việt Phúc, hội thánh Lời Sống, mục sư Nguyễn Biên, hội thánh Giám lý Lewisville, mục sư Nguyễn Trường Cửu, các hội thánh Baptist, hội thánh Longview, mục sư Trần Mạnh Cường, hội thánh Fort Worth, mục sư Đặng Huy Thế, hội thánh Ân Điển Arlington, mục sư Nguyễn Văn Huệ, hội thánh Lời Chúa, mục sư Nguyễn Ngọc Long, hội thánh Arlington, mục sư Đặng Phúc Ánh, hội thánh Elevate, mục sư Huỳnh Trung Daniel, hội thánh College Avenue, mục sư Trần Cẩm Hùng, hội thánh Phục Vụ, mục sư Nguyễn Cao Sơn. Xin Chúa ban thần quyền trên người chăng giúp hội thánh phát triển càng hơn. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 19 tháng 9.